Cuộc sống mới trong Thánh Thần. Quý bạn thính giả thân mến, dưỡng khí là nhân tố vô cùng cần thiết cho sự sống của mọi sinh vật. Không có dưỡng khí trong vòng 3 phút, bộ óc chúng ta sẽ bị tê liệt và nhiều cơ thể sẽ bị thương tích không chữa trị được. Thiếu dưỡng khí trong vòng 5 phút, con người sẽ biến thành cái xác không hồn. Trong cuộc sống thiêng liêng, thần khí của Thiên Chúa và các ơn thánh Ngài ban cũng cần thiết cho sự sống của linh hồn chúng ta như vậy. Đề cập đến các đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu, Thánh Cyrilô thành Jerusalem đã dùng một hình ảnh cụ thể tuyệt đẹp như sau. Chỉ có một dòng nước duy nhất tưới gội cả vườn địa đàng. Nó trở thành màu trắng nơi bông huệ, màu đỏ nơi hoa hồng và màu thẫm trong các bông hoa tím và loài phong tín tử. Dòng nước ấy không thay đổi bản chất của mình, nhưng thích ứng với bản chất của từng loài hoa nó tưới gội. Chúa Thánh Thần cũng thế. Tuy luôn luôn là một, Ngài trao ban cho chúng ta ơn thánh thích hợp cho từng người. Quý bạn, thính giả thân mến, Chúa Thánh Thần cần thiết cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta như dưỡng khí và nước. Nhưng ít khi chúng ta ý thức được sự thật đơn sơ nhưng vô cùng trọng yếu này. Quả thật, các thần học gia có lý khi định nghĩa Chúa Thánh Thần là vì Thiên Chúa bị lãng quên. Qua các bài đọc phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần, Mẹ Giáo hội muốn nhắc nhớ cho chúng ta sự thật quan trọng ấy và kêu mời chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện sinh động của Ngài trong cuộc sống thường ngày. Thánh Kinh cho chúng ta thấy phụng vụ Do Thái lấy lại 3 ngày lễ lớn, ghi dấu sinh hoạt trong năm của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, nhưng cử hành chúng trong nhãn quan và ánh sáng của đức tin. Lễ vượt qua mà dân du mục cử hành trong mùa xuân, bằng cách hiến tế chiên con đầu lòng cho các thần linh để xin phúc lành trên đoàn vật, trở thành lễ kỷ niệm cuộc giải phóng dân Do Thái ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Lễ lều cử hành vào mùa hái nho trong mùa thu, trở thành lễ kỷ niệm 40 năm dân Do Thái sống trong sa mạc Sinai trước khi bước vào đất hứa. Và lễ ngũ tuần là lễ tạ ơn mùa gặt mà các nông dân cử hành 7 tuần, tức ngày thứ 50 sau khi mùa xuân bắt đầu, bằng cách hiến dâng bánh làm bằng lúa mới và hoa trái đầu mùa cho các thần linh. Lễ này được dân Do Thái dần dần đưa vào trong phụng vụ lịch sử cứu độ và biến thành lễ kỷ niệm các giao ước lớn mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài qua các tôi tớ Chúa như ông Noê, tổ phụ Abraham và ông Môsê. Trong cộng đoàn Essenian sống tại Qumran gần biển chết ở miền Nam Palestina vào thời Chúa Giêsu thì lễ ngũ tuần đã trở thành lễ của giao ước mới như ngôn sứ Jeremiah đã tiên báo trong chương 31 câu 31 tới 34. Vào ngày đó, Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy thần khí của Ngài trên dân Israel đã được thanh tẩy và thánh hóa. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới như tả trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 36. Lời tiên báo ấy của các ngôn sứ cũng như lời Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần Chúa cho các môn đệ đã hiện thực trong ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Giêsu Kitô sống lại. Trình thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống như ghi trong chương 20 câu 19 tới 23 Phúc âm Thánh Gioan và trong chương 2 câu 1 tới 11 sách Tông đồ Công vụ, cũng như những gì Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô trong thư thứ nhất chương 12, chứa đựng nhiều nhân tố giúp chúng ta hiểu bản chất và sứ mệnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của Kitô hữu. Trước hết là các nhân tố biểu tượng cho Chúa Thánh Thần. Thần khí Ruach trong tiếng Do Thái vừa có nghĩa là thần khí, vừa có nghĩa là gió. Cử chỉ Chúa Giêsu Kitô phục sinh vừa thở hơi trên đoàn môn đệ, nghĩa là trao ban thần khí của Ngài, thần khí của Thiên Chúa cho các ông, vừa nói, chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, là hình ảnh cụ thể sống động diễn tả sự thật được Thánh Kinh Cựu Ước nêu bật nhiều lần. Thần khí của Thiên Chúa, Ruach Elohim, bay là trên mặt nước trong thời tạo dựng. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa thở thần khí của Ngài vào mũi con người và con người trở thành một bản vị sống động, một nephesh. Nói cách khác, thần khí Gió là nguyên lý của sự sống phong phú, trao ban sự sống mới cho mọi sự, vũ trụ cũng như con người. Chính vì thế trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, Chúa Giêsu nói: ai không sinh ra trở lại trong nước và trong thần khí của Thiên Chúa thì không được cứu rỗi. Cảnh thần khí của Thiên Chúa thổi vào cánh đồng xương khô của dân Ngài và cho họ có trở lại thịt gân và sự sống, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 37, là hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cuộc tái sinh của dân tộc Do Thái cũng như sự sống lại của con người thuộc mọi thế hệ. Khi thở thần khí của Ngài trên đoàn môn đệ, Chúa Giêsu trao ban cho các ông sự sống mới thần thiêng ấy, biến các ông trở thành các thụ tạo mới, đồng thời là các cộng sự viên của Ngài và của Chúa Thánh Thần để hiện thực chương trình vĩ đại này. Đó là kéo lôi nhân loại ra khỏi ách thống trị của tội lỗi, sự giữ, cái chết và trao ban cuộc sống mới thiên linh của Ngài cho con người. Nhân tố biểu tượng thứ hai diễn tả thần khí của Thiên Chúa là lửa. Trong các trình thuật, Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong các tác phẩm kinh thánh, đặc biệt là trong sách Xuất Hành, lửa là một trong các nhân tố diễn tả sự hiện diện sinh động của Thiên Chúa. Hơn là dấu chỉ tình yêu hay sức mạnh hoặc sự thanh tẩy, lửa biểu tượng cho chính Thiên Chúa là sức mạnh siêu việt, không có gì có thể kháng cự nổi. Ánh sáng và hơi ấm của lửa chiếu soi, củng cố con người. Nó cần thiết cho cuộc sống và sự tiến bộ của con người. Thần khí, thánh thần như thế chính là sự mặc khải của Thiên Chúa, là sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh con người. Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa thanh tẩy, giải thoát tín hữu khỏi tội lỗi và trao ban cho họ cuộc sống mới. Chúa Thánh Thần mà tín hữu nhận lãnh được trong bí tích rửa tội là mạch nước vọt lên, dẫn đưa họ tới cuộc sống vĩnh cửu. Nhờ Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội và nơi tâm lòng họ, tín hữu chết đi cho tội lỗi và sống lại với Chúa Kitô và trở thành đền thờ của Ngài. Chúa Thánh Thần cũng là suối nguồn trao ban các đặc sủng cho mọi thành phần giáo hội. Qua đó, giáo hội trở thành thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Trong đó, mỗi một tín hữu là một cơ phận sống động với các phận vụ riêng biệt quan trọng khác nhau nhưng đều cần thiết cho cả thân mình có Chúa Giêsu là đầu. Trong chương 12, thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô dùng lược đồ thần học Chúa Ba Ngôi diễn tả sự hiệp nhất trong đa diện ấy của thực thể giáo hội. Chúa Thánh Thần trao ban cho các tín hữu các đặc sủng riêng. Chúa Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu các thừa tác vụ khác nhau và Thiên Chúa Cha trao ban cho mọi người các năng lực như ơn làm phép lạ và quyền xua trừ quỷ dữ. Nghĩa là mỗi thành phần giáo hội đều phản ánh Chúa Thánh Thần và có các đặc sủng để phục vụ toàn thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Ơn nói các thứ tiếng diễn tả sự hiệp nhất trong đa diện ấy của thực thể giáo hội bao gồm thành phần thuộc mọi dân nước, thuộc mọi nền văn hóa, sống rải rác khắp nơi trên thế giới này. Thảm cảnh của một nhân loại bị phân tán và chia rẽ của tháp Ba-bên ngày xưa, giờ đây được Chúa Thánh Thần quy tụ về một mối, nói và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ tình yêu thương của con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần là nguyên lý sự hiệp nhất trong giáo hội, bởi vì mọi đặc sủng và ơn thánh đều bắt nguồn từ một thần khí, một Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Khẳng định trên đây của Thánh Phaolô, đặc biệt thời sự trong bối cảnh của cộng đoàn Kitô Côrintô đang gặp chia rẽ trầm trọng. Qua ơn thánh của bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, mọi tín hữu phải ý thức trở lại sự hiệp nhất này, sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, con người mới, Adam mới, ông tổ của một nhân loại mới. Tóm lại, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trình bày với chúng ta gương mặt của một giáo hội sống động vẹn toàn. Trong đó, Chúa Thánh Thần, thần khí của Thiên Chúa, là nguồn mạch trao ban tự do, tươi vui, phẩm giá, thăng tiến và hy vọng. Mừng lễ Chúa Thánh Thần là chúng ta cử hành liên hệ sâu thẳm thân tình giữa Thiên Chúa và con người trong giao ước mới. Qua đó Thiên Chúa hiện diện ngay trong tâm lòng con người. Mừng lễ Chúa Thánh Thần là chúng ta cử hành sự thanh tẩy, cử hành bí tích hòa giải, qua đó chúng ta nhận được ơn tha tội và tái sinh vào cuộc sống mới để trở thành một thụ tạo mới. Mừng lễ Chúa Thánh Thần là chúng ta cử hành các đặc sủng, các thừa tác vụ đa diệt và các ơn thánh đã nhận lãnh và dấn thân phát triển chúng tối đa để phục vụ và vun trồng cộng đoàn dân Chúa. Mừng lễ Chúa Thánh Thần là chúng ta cử hành sự hiệp nhất của giáo hội và cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể là các bí tích trao ban thần khí của Thiên Chúa cho chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống làm con cái Chúa. Chúng ta có ý thức được sự thật tuyệt diệu này của đức tin Kitô hay không?